Tôi thành thật xin lỗi các bạn về tình hình tổ chức không được tốt lắm của cuộc họp báo hôm nay, vì chúng tôi không dự kiến các bạn đến đông như vậy.
First of all, I apologize because the arrangements for today's news conference are not so good because we could not predict that there is such a great number of journalists today.
Chúng tôi cũng không có sẵn micro.
We don't have a microphone either.
Như vậy, đề nghị các bạn mỗi người đều góp phần giữ trật tự để cho tiếng nói có thể dễ dàng tiếp thu.
So I propose that all of us will try to keep silence.
Bây giờ chúng ta bắt đầu làm việc.
Yeah, let's begin our work.
Thưa các bạn,
dear friends,
ngày 10 tháng 4 vừa rồi, đọc diễn văn trước Quốc hội Mỹ về chính sách đối nội, xin lỗi, về chính sách đối với Việt Nam và về các vấn đề đối ngoại của Mỹ, Tổng thống Mỹ Gerald Ford lại một lần nữa xuyên tạc cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân miền Nam Việt Nam.
Dear friends, on April the 10th, 1975, delivering his address before the American Congress on U.S. policies regarding Vietnam and U.S. foreign policies, Mr. Ford, U.S. President, once again distort the legitimate struggle of the South Vietnamese people.
Dựa trên những luận điệu xuyên tạc rất quen thuộc, ông Gerald Ford đòi nhân dân Việt Nam ngừng chiến đấu, trong khi ông ta vẫn ngang ngược tự cho mình quyền tiếp tục nuôi dưỡng tập đoàn tay sai của Mỹ ở miền Nam Việt Nam để kéo dài chiến tranh, phá hoại hiệp định, chống lại các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam.
Again with similar distortional allegations, Mr. Ford demands the Vietnamese people to cease their struggle, while he is arrogantly reserving for himself the right to continue feeding the stooge administration of the United States in South Vietnam in an effort to prolong the war, to sabotage the Paris Agreement on Vietnam, and to oppose the fundamental national rights of the Vietnamese people.
Ông Gerald Ford đã gắn bừa quyền lợi quốc gia và phẩm cách của nước Mỹ vào tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu, thúi nát, đang bị tất cả các tầng lớp nhân dân Việt Nam đòi đánh đổ và bị dư luận tiến bộ trên thế giới, kể cả ở Mỹ, lên án và phỉ nhổ.
Mr. Ford attached the national interest of the United States to the dignity of the USA, to the rotten Nguyễn Văn Thiệu stooge clique, which is the overthrow of which is being demanded by all strata of the Vietnamese people, and which is coming under strong condemnation by progressive public opinion in the world, including American progressive people.
Ông Gerald Ford đã ra sức che đậy nguyên nhân thực sự của tình hình chiến tranh kéo dài ở miền Nam Việt Nam, nguyên nhân thực sự của những thất bại của Mỹ trong cuộc chiến tranh này là do bản thân chính sách sai lầm của các chính quyền nối tiếp nhau ở Mỹ mà cho đến nay ông Gerald Ford vẫn ngoan cố đeo đuổi.
Mr. Ford was endeavoring to cover up the deep root, the cause of the prolonged war in Vietnam tried to cover up the cause of the U.S. setbacks in that war, which is really the erroneous policies adopted by successive administrations in the United States, and which is still obdurately pursued by Mr. Ford.
Bằng cách đó, ông Gerald Ford đã lừa dối Quốc hội và nhân dân Mỹ rằng chỉ cần chi khẩn cấp cho tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu 722 triệu đô la viện trợ quân sự và 250 triệu đô la viện trợ gọi là kinh tế và nhân đạo, mà thực chất cũng là viện trợ quân sự, là Mỹ sẽ có thể cứu vãn được sự sụp đổ hoàn toàn của Thiệu.
Also, by so doing, Mr. Ford tried to deceive the American Congress and the American people into believing that only the emergency aid of $722 million in military emergency aid and the so-called $250 million in humanitarian and economic aid, which is in essence military aid, the United States can save the total collapse of the Nguyễn Văn Thiệu Stooge clique.
Trước thất bại đã rõ ràng của cuộc chiến tranh thực dân mới ở miền Nam Việt Nam mà Nixon và Gerald Ford nối tiếp nhau đẩy mạnh, mặc dầu đã có Hiệp định Paris về Việt Nam, và sau khi ôm lại sự phung phí hàng chục ngàn sinh mạng người Mỹ, hàng trăm tỷ đô la của nhân dân Mỹ trong cuộc chiến tranh trước hiệp định, Gerald Ford vẫn chưa rút ra được những kết luận đúng đắn cần thiết.
In the face of the evident setbacks of the U.S. neo-colonialist war in South Vietnam, launched by Nixon and continued by Ford, despite the signing of the Paris Agreement, and after revising the waste of hundreds of thousands of American lives, the waste of hundreds of billions of American dollars for the war before the Paris Agreement, Gerald Ford has still failed to draw appropriate and necessary conclusions for himself.
Tái lại, ông Gerald Ford vẫn tìm cách ngụy biện, hòng kích động dư luận Mỹ, thúc ép Quốc hội Mỹ đưa nước Mỹ dính sâu hơn nữa vào bãi lầy chiến tranh ở miền Nam Việt Nam.
On the contrary, Ford is trying to find an excuse for himself to excite the American public opinion and to press the U.S. Congress for further aid to plunge the United States further into military involvement in South Vietnam.
Trên thực tế, trong khi đang còn xin phép Quốc hội Mỹ, thì Tổng thống Mỹ Gerald Ford, bất chấp sự lên án mạnh mẽ của dư luận, đã và đang lợi dụng chiêu bài di tản những người tị nạn, di tản và bảo vệ người Mỹ, vân vân, để đưa hàng chục tàu chiến đến vùng biển miền Nam Việt Nam, hàng ngàn lính thủy đánh bộ Mỹ tiếp tay cho Thiệu đầy ải hàng chục vạn người Việt Nam, cùng với Thiệu tiến hành một cuộc mua bán hết sức bỉ ổi và vô nhân đạo trên sinh mạng của hàng ngàn trẻ em Việt Nam, phục vụ cho những mưu đồ đen tối trước mắt và lâu dài của chủ nghĩa đế quốc Mỹ.
In reality, while he is still asking the American Congress, Mr. Ford, defying the strong condemnation by the public opinion, has been misusing the evacuation refugees pretext, the evacuation and defense of Americans pretext, in order to send tens of dozens of U.S. warships to South Vietnam's territorial waters, thousands of U.S. Marines, in order to lend a helping hand to the Nguyen Van Thieu clique. They are together with Thieu, plunging hundreds of thousands of Vietnamese people into a miserable condition. They are with Thieu carrying out a very contemptible and inhuman deal of hundreds of Vietnamese children in order to serve very evil schemes of U.S. imperialism in the immediate future as well as in the long-term period.
Ngày 7 tháng 4 vừa rồi, Chánh phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã ra tuyên bố cực lực tố cáo và nghiêm khắc lên án âm mưu và hành động tội ác đó của chính quyền Gerald Ford và kiên quyết đòi họ phải chấm dứt ngay các hành động tội ác đó, rút ngay tất cả tàu chiến của Mỹ ra khỏi vùng biển của miền Nam Việt Nam.
On April the 7th, the Provisional Revolutionary Government of the Republic of South Vietnam made a declaration strongly condemning and vehemently denouncing this criminal scheme and action of the Ford administration. The PRG resolutely demand the Ford administration to immediately stop this criminal act and to immediately withdraw all U.S. warships from South Vietnam's territorial waters.
Các nhân viên quân sự Mỹ phải rút ngay và rút hết ra khỏi miền Nam Việt Nam. Thái độ đúng đắn của họ là phải đấu tranh đòi chính phủ Mỹ đưa ngay họ về nước, không can thiệp vào công việc của miền Nam Việt Nam.
U.S. military personnel must be immediately and completely withdrawn from South Vietnam. The correct attitude they should adopt is to demand the U.S. government to bring them home and not to interfere in the affairs of South Vietnam.
Trong cơn nguy khốn, Nguyễn Văn Thiệu vẫn cố bám lấy ghế Tổng thống Tay Sai, cúc cung và tận tụy làm công cụ chiến tranh thực dân mới của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Tập đoàn Thiệu vẫn tiếp tục đôn quân bắt lính cưỡng ép di cư, bán trẻ con Việt Nam cho Mỹ và một số nước khác để lấy đô la.
First, with his on the verge of his total collapse, Thieu is still clinging to the presidency given to him by the United States. He's still faithfully serving the U.S. neo-colonialist war in South Vietnam. The Thieu Stooge clique is still increasing its efforts in press ganging troops, in upgrading troops, in carrying out forcible displacement of people, and in selling out hundreds of Vietnamese children to the United States in exchange for dollars.
Rõ ràng là chính quyền Gerald Ford và tập đoàn Tay Sai bán nước Nguyễn Văn Thiệu vẫn ngoan cố cấu kết với nhau tiếp tục chiến tranh, phá hoại Hiệp định Paris về Việt Nam, chống lại nhân dân Việt Nam, đi ngược lợi ích chính đáng của nhân dân Mỹ và hòa bình ở khu vực này.
Obviously, the Ford administration and the Nguyen Van Thieu Stooge clique, in very obdurate collusion, are continuing the war sabotaging the Paris Agreement on Vietnam, opposing the Vietnamese people, going counter to the legitimate interests of the American people and the interests of peace in this region of the world.
Nhưng xu thế phát triển tất yếu của tình hình là thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về nhân dân Việt Nam đang đấu tranh cho những quyền lợi chính đáng của mình. Đó là các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam và quyền tự quyết của miền Nam Việt Nam.
But the inevitable trend of the development of the situation is that final victory will certainly belong to the Vietnamese people who are struggling for their legitimate rights, namely the fundamental national rights of the Vietnamese people and the right to self-determination of the South Vietnamese people.
Hơn bao giờ hết, cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam được sự đồng tình và ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân trên khắp thế giới, kể cả ở Mỹ.
More than ever before, the just struggle of the Vietnamese people is gaining very strong support and approval from the world people, including the American people.
Không gì cứu vãn được, không gì ngăn cản được. Quân và dân miền Nam Việt Nam tiếp tục nổi dậy và tấn công, trừng trị đích đáng và chấm dứt hoàn toàn mọi âm mưu, thủ đoạn của Mỹ Thiệu tiếp tục chiến tranh, phá hoại hiệp định, phá hoại hòa bình ở Việt Nam.
Nothing can prevent the South Vietnamese people and armed forces from launching uprisings and attacks to duly punish and to put an end to the schemes and actions taken by the United States and Thieu in sabotaging the Paris Agreement on Vietnam, in undermining peace in Vietnam.
Trong các vùng mới giải phóng, các tầng lớp nhân dân không phân biệt chánh kiến, tôn giáo, đoàn kết chặt chẽ dưới ngọn cờ chánh nghĩa, hòa bình, độc lập, dân chủ và hòa hợp dân tộc của Mặt trận Dân tộc Giải phóng và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đang ra sức củng cố thắng lợi đã giành được, ổn định tình hình, xây dựng cuộc sống mới và đã thu được những thắng lợi bước đầu rất quan trọng.
In the newly liberated zones, various strata of population, regardless of their political tendencies, religions, are now closely uniting under the banner of justice for peace, independence, democracy, national concord of the National Front for Liberation and the Provisional Revolutionary Government. They are trying to consolidate the victories that they have achieved, to stabilize the situation, and to build a new life. And in so doing, they have achieved new and very important achievements.
Binh lính, sĩ quan trong quân đội Sài Gòn đang còn ở dưới quyền kiểm soát của tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu cũng đang ngày càng nhận rõ chính sách độ lượng, khoan hồng của Mặt trận Dân tộc Giải phóng và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Giác ngộ chính nghĩa dân tộc, đứng lên chống Thiệu, phản chiến, làm binh biết, khởi nghĩa, trở về với cách mạng.
The soldiers and officers of the Saigon administration who are still under the control of the Nguyễn Văn Thiệu clique have realized increasingly clearly the lenient and generous policies of the National Front for Liberation and the Provisional Revolutionary Government. They are growingly conscious of the national justice. They are opposing the Nguyen Van Thiệu clique. They are mutinying, revolting, witching insurrection and return to the revolutionary side.
Mới đây nhất là vụ trung úy phi công Nguyễn Thành Trung đem bom Mỹ ném xuống đầu Thiệu sáng ngày 8 tháng 4 vừa rồi. Và sau đó lái chiếc máy bay F-5E số 638 ra vùng giải phóng.
The most recent example is the case of pilot Lieutenant Nguyễn Thành Trung, who dropped U.S. bombs on Thiệu's palace and flew the F-5E jet number 638 to the liberated zone.
Tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu đang lục đục, tan rã, suy sụp nghiêm trọng và không thể tránh khỏi sụp đổ hoàn toàn.
The Nguyễn Văn Thiệu clique, which is suffering from its inner division, disintegration, and its final collapse, complete collapse, is inevitable.
Chính sách của Gerald Ford và những cố gắng mà ông ta đang đòi hỏi ở Quốc hội và nhân dân Mỹ chỉ càng làm hao tốn thêm một cách vô ích tiền của nhân dân Mỹ và không thể nào làm sống lại một tập đoàn tay sai đang rẫy chết.
The policies of Mr. Ford, the efforts that Mr. Ford is demanding from the American Congress and the American people will only squander the money and resources of the American people. And these things can by no means survive this stooge clique, which is dying.
Lập trường của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam là thi hành triệt để và kiên quyết đấu tranh đòi thi hành triệt để Hiệp định Paris về Việt Nam.
The constant position of the PRG is to strictly implement the Paris Agreement on Vietnam and to struggle resolutely in demanding a strict execution of this agreement.
Con đường duy nhất đúng đắn trước mắt để giải quyết vấn đề miền Nam Việt Nam và tránh cho Mỹ những thất bại nghiêm trọng hơn nữa là Mỹ phải đáp ứng hai đòi hỏi đúng đắn của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã nêu rõ trong tuyên bố ngày 21 tháng 3 năm 1975.
The only correct way in the immediate future to settle the Vietnam question and to help the U.S. to avoid further heavier setbacks is that the United States must respond positively to the two correct demands of the Provisional Revolutionary Government as expounded in its statement of March 21st, 1975.
Trước khi trả lời các câu hỏi, tôi đề nghị nghỉ giải lao 10 phút.
Before answering your questions, I should propose some minutes recess.
Tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu về âm mưu ngoan cố của chúng phá hoại hiệp định, giành quyền làm chủ của mình. Tình hình đang phát triển rất tốt.
In Xuân Lộc, as well as in many other places, the people and army of South Vietnam are deploying their struggle, their offensive and uprising to punish the Nguyễn Văn Thiệu's cliques for its obdurate plot to sabotage the agreement, to seize control of these places, and the situation is developing very favorably.
The government says you've lost that position. Is that not true?
Phía chính phủ thì có nói là phía quý vị đã mất những cái nơi đó. Điều đó không đúng phải không?
Thậm chí là Sài Gòn còn nói rằng là họ đã lấy lại Đà Nẵng cái chứ.
Sài Gòn even say that they have recaptured Đà Nẵng.
Colonel, what is the fate of Saigon? Do you expect your forces to take it over politically or militarily? Or what will happen to Saigon?
Thưa đại tá, cái số phận của Sài Gòn sẽ là như thế nào? Có nghĩa là phía đại tá sẽ chiếm Sài Gòn bằng một biện pháp chính trị, bằng một biện pháp quân sự, hay là một cái biện pháp gì?
Mới đây, Ủy ban Nhân dân Cách mạng Sài Gòn Gia Định đã ra lời kêu gọi nhân dân tấn công và nổi dậy. Nổi dậy và tấn công, giành quyền làm chủ.
Of late, the People's Revolutionary Committee of the Saigon Gia Định area issued an appeal calling on the people to launch offensive and uprising, uprising and offensive in order to seize control.
Colonel, what is the position of foreigners like doctors who have elected to stay behind in the liberated area? Are they able to continue their work?
Thưa đại tá, đối với những người nước ngoài, ví dụ như các bác sĩ nước ngoài, thì tình hình của họ sẽ như thế nào khi họ ở lại trong vùng giải phóng? Họ có được tiếp tục làm việc hay không?
Tôi nghĩ rằng chính sách của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam là bảo vệ những ngoại kiều sinh sống ở miền Nam Việt Nam.
The policy of the Provisional Revolutionary Government of the Republic of South Vietnam is to protect foreign residents living in South Vietnam.
Điểm 10 trong chính sách 10 điểm của chính phủ cách mạng lâm thời đối với vùng mới giải phóng ban bố ngày 1 tháng 4 vừa rồi đã nói rõ rằng chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam hoan nghênh sự
point 10 in the 10 point policy of the PRG towards the newly liberated area issued on last April 1st made it clear
hoan nghênh những ngoại kiều góp sức vào công cuộc giành độc lập tự do và xây dựng đất nước của nhân dân miền Nam Việt Nam.
That the PRG appreciate foreign residents who contribute to the cause of independence and freedom of the Vietnamese people and the reconstruction of the country.
Còn về cụ thể thì tôi nghĩ rằng việc họ sẽ ở lại các vùng giải phóng hoặc là họ sẽ rời vùng giải phóng thì sẽ được tiến hành như ở tất cả các nước, nghĩa là chính quyền cách mạng sẽ xem xét cụ thể và trả lời đồng ý cho họ ở lại hay yêu cầu họ rời vùng giải phóng.
As to specific cases, whether they will stay back in the liberated area or they should leave the liberated area, I think that this question should be solved as in many other countries. That is, the local administration will consider the cases and say that they can stay back or ask them to leave.
Colonel, what is the position of yourselves if Saigon is attacked? Are you yourselves going to be safe?
Thưa đại tá, cái ý kiến của cá nhân đại tá như thế nào trong trường hợp Sài Gòn bị tấn công? Liệu đại tá có được an toàn hay không?
Chúng tôi nghĩ rằng chừng nào chính quyền Sài Gòn còn tồn tại thì họ phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho chúng tôi đúng theo các quyền ưu đãi miễn trừ mà hiệp định đã dành cho các ban liên hợp quân sự.
We think that so long as the Saigon administration exists, it has to ensure maximum safety for our military delegation under the privileges and immunities provided for.
Colonel, in the occupied zone, what category of people must be...
Trong những cái vùng đã đánh chiếm, thì những loại người nào phải được đưa ra xử?
Trên nguyên tắc, rất ít người sau khi nhân dân đã nổi dậy giành quyền làm chủ mà vẫn cứ tiếp tục ngoan cố làm tay sai cho Mỹ Thiệu.
In principle, the revolutionary administration only punishes a very small number of people who, after the people rose up and seized control, continue to ensure maximum safety for our military delegation under the privileges and immunities provided for.
Colonel, in the occupied zone, what category of
trong những cái vùng đã đánh chiếm thì những loại người nào phải được đưa ra xử?
Trên nguyên tắc, một số rất ít người sau khi nhân dân đã nổi dậy giành quyền làm chủ mà vẫn cứ tiếp tục ngoan cố làm tay sai cho Mỹ Thiệu.
In principle, the revolutionary administration only punishes a very small number of people who, after the people rose up and seized control,
để ổn định tình hình, xây dựng lại cuộc sống. Cho nên các địa phương chưa sẵn sàng tiếp nhận các nhà báo.
In principle, journalists are allowed to work in the liberated area. But as to the specific situation at present, there are still many things for the revolutionary administrations to do to stabilize the people's life, to rebuild the liberated area. That is why these localities are not yet prepared to receive journalists.
Do you know if Premier Phan Van Dong has been already in Da Nang visiting the city?
Thưa đại tá có biết tin rằng là Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã có mặt tại Đà Nẵng và thăm thành phố Đà Nẵng hay không?
Chúng tôi chưa nghe tin nào như vậy.
We
nhưng mà chuyện đó thì nếu có cũng bình thường thôi. Nhưng chuyện đó nếu có cũng bình thường.
But if it does happen, it is a usual thing. If it does happen, it is normal.
May I follow up my earlier question? Under a PRG government of Saigon, will your amnesty include even those generals who have long served President Thieu? Under what circumstances? My question goes to who will be tried? Who are war criminals in your minds?
Thưa đại tá, cái câu hỏi của tôi tức là muốn biết trong cái quan điểm của vị đại tá thì ai là những người tội phạm chiến tranh và liệu phía đại tá có thể tha thứ hay là không trừng phạt ngay cả những vị tướng đã từ lâu phục vụ cho chính quyền Sài Gòn hay không?
Về câu hỏi vừa rồi, câu hỏi trước câu hỏi này, tôi muốn nói thêm rằng cách đây rất lâu, Thủ tướng Fidel Castro cũng đã từng thăm Cộng hòa Pháp của chúng tôi.
As to the question before this question, I would like to add that not long ago, Fidel Castro, Premier of Cuba, visited the Liberty.
Về câu hỏi tiếp theo đó.
To your question.
Thì tôi nghĩ rằng, tôi được biết rằng, như đã công bố, chính sách của chính phủ cách mạng là chính sách khoan hồng đối với tất cả những ai đã với đối phương trước đây, miễn là bây giờ đây họ ăn năn hối cải và từ bỏ mọi hành động chống phục vụ cho lợi ích của Mỹ và thiệu.
As it has been expounded in the PR, I think that our policy to forgive all those who collaborated with the adversary show sincere remorse, abandon serving as henchmen of US, serving Theosis.
Tôi muốn nói thêm rằng, cái ví dụ mới nhất là Trung úy không quân Sài Gòn Nguyễn có hành động khởi nghĩa và đi về với cách mạng, phụ cách mạng, tưởng thưởng, xứng đáng, gắn quân chương, chiến công giải phóng hạng 2 và phong quân hàm đại úy.
An instance is that Saigon Air Force pilot returned to the revolutionary side. He headed properly by the revolutionary administration. He has been conferred on the second liberation exploit order and promoted to captain.
Trước sĩ quan cao cấp của chính quyền Sài Gòn, cấp đại tá, bày tỏ lòng biết ơn đối với chính sách khoan hồng và hòa hợp dân tộc của chính phủ cách mạng.
Prior to that, a number of Saigon senior officers, colonel, made a statement appreciating the policy of leniency, forgiving of the revolutionary government.
Đó là còn đã ở lại Đà Nẵng sau khi bỏ Đà Nẵng.
Those are officers of this who stay back in Da Nang City after officers abandoned the city.
Colonel, how many members in your delegation now, and do you have any freedom of movement outside this compound?
Số người của phái đoàn đại tá ở đây là bao nhiêu? Họ đi lại ra xung quanh Sài Gòn hay không? Hay là chỉ...
trên nguyên tắc thì trong quân sự chúng tôi gồm có 240.
As to principle, our military is composed of 240 men.
Không tính khoảng của đoàn đại biểu quân sự Việt Nam Dân Chủ.
Not including some 50 Indian military delegation to the four party joint.
Chính quyền Sài Gòn đã ngang ngược không thực hiện các quyền ưu đãi và miễn trừ đáng lẽ chúng tôi phải được hưởng như hiệp định đã quy định.
This has arrogantly refused to privileges and immunities which are equivalent to military mission, I'm sorry, diplomatic missions and agents.
Thậm chí cho đến những cuộc chiêu đãi ngay bên cạnh đây trong khu vực của căn cứ Tân Sơn Nhất họ cũng kiếm.
They have also sought a pretext to prevent us from attending receptions staged here within the Tân Sơn Nhất Air Base.
Well, during the evacuation of refugees, the criminal act, and is his attitude the same vis-à-vis from Saigon?
Thưa đại, cái hành động tội ác đối với những trẻ em hiện đang được đưa ra khỏi Việt Nam.
Trong lời phát biểu mở đầu, của chính quyền Jeronfor đang cấu với tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu để mua bán trẻ em Việt Nam là một hành động bắt cóc trẻ con, phục vụ cho những mưu đồ đen tối của chủ nghĩa đế quốc Mỹ trước mắt và về lâu dài.
Statement, I made it clear and still condemn the contemptible and inhumane act of the four administration in working hand in glove with the Nguyễn Văn Thiệu clique to deal, to sell and to buy Vietnamese children. This is in fact a kidnapping of children aimed at serving U.S. dark schemes in the immediate future and in the long-term period.
Những người bạn Mỹ, dư luận tiến bộ ở Mỹ và dư luận trên khắp thế giới và mới đây là Hội Hồng Thập Tự Quốc tế cũng đều lên án hành động tội ác này. Đó là một hành động hoàn toàn phi pháp.
The American friends, the progressive people in the United States and the world over, and of late, the International Red Cross have condemned this criminal act. This is an illegal act.
Colonel, can you tell us which airport the plane flew after bombing the
Paris? Đại tá có thể cho chúng tôi biết là khi ném bom, Dinh Độc Lập đã đổ xuống sân bay nào hay không?
Hiện nay thì Bộ Chỉ huy chúng ta chưa công bố cụ thể là Trung úy Thành Trung đã đáp xuống sân bay nào.
Our high command has not yet made known on what airfield Thành Trung has landed.
Để tránh mọi sự phải có thể có của chính quyền Sài Gòn.
To avoid sabotage act by the Saigon administration.
Is the Saigon piastre still accepted as a medium of exchange in the newly taken over areas? And what is the rate of exchange between the Saigon piastre and the RG currency?
Thưa đại tá, cái tỷ lệ đổi tiền tại Sài Gòn này liệu có được chấp nhận ở trong vùng kiểm soát của chính phủ cách mạng lâm thời hay không? Và cái loại tiền nào chính phủ cách mạng lâm thời hiện nay đã phát hành trong vùng kiểm soát của mình?
Như mọi người biết, chính phủ cách mạng chưa có tiền tệ riêng của mình.
As known to many body, many people, the revolutionary government has not yet had its own currency.
Phải tiến tới chỗ đó.
Of course, the government will be going to that.
Trong khi thì chính phủ cách mạng tạm tất cả những tiền của Sài Gòn mà nhân dân có trong ngân sách của mình.
Pending this, the revolutionary government will respect the wealth, the money the people have.
Are you saying that the in the areas which you have long ago long currency is still in circulation?
Có phải là trong những cái vùng mà phía đại tá đã kiểm soát được từ lâu, tức là những vùng đã được giải phóng, thì cái đồng tiền Sài Gòn vẫn được phát hành và sử dụng hay không?
Theo tôi biết thì hiện nay cho đến khi chính phủ cách mạng phát hành tiền tệ riêng của mình, nhân dân đang có đều có.
Unless the revolutionary government circulate its own currency that the people spend is considered
to be
hai cái điều kiện nêu trong cái đề nghị cái dính líu của mình là phải rút tất cả các nhân viên ra khỏi miền Nam Việt Nam. Thế thì chưa được đáp ứng. Một cái chính phủ mới thay thế chính phủ của Nguyễn Văn Thiệu thì chính phủ cách mạng lâm thời có nói chuyện với chính phủ đó hay không?
Lập trường của chính phủ cách mạng lâm thời là Mỹ phải đáp ứng tích cực hai yêu cầu rất đúng đắn đã được nêu rõ trong tuyên bố ngày 21 tháng 3 vừa rồi của mình.
the position of the revolutionary government is that the United States positively respond to the two correct legitimate demands expounded in March 21st statement.
Chỉ có giải quyết, chỉ có đáp ứng hai điều kiện đó thì mới có thể giải quyết vấn đề miền Nam Việt Nam.
Only when these two conditions are met can the problem of South Vietnam be solved.
Can we speak a bit more concretely, sir? Those conditions were, if I understand it correctly, the Thieu government no longer is in power in the Saigon administration. The military, disguised as civilians, leaves out. Assuming those two conditions were met, would you then negotiate with any government in all kinds of place, Thieu?
Thưa đại tá, theo tôi hiểu thì phía đại tá có hai cái điều kiện như thế này. Thứ nhất là ông Thiệu phải ra đi và thành lập một cái chính phủ mới. Thứ hai là tất cả các nhân viên quân sự của Mỹ, đội lốt là dân sự, phải được rút khỏi miền Nam Việt Nam. Giả sử là hai cái điều kiện này được đáp ứng thì phía đại tá có sẵn sàng đi vào thương thuyết với một cái chính quyền thay thế chính quyền ông Thiệu hay không, hay là còn loại trừ một cái chính quyền của ông này hay là ông khác thay thế ông Thiệu?
Tôi xin nói rõ rằng khi mà hai đòi hỏi nêu trong tuyên bố ngày 21 tháng 3 vừa rồi của chính phủ chúng tôi được đáp ứng đầy đủ thì sẽ có điều kiện để giải quyết triệt để các vấn đề của Hiệp định Paris về Việt Nam. Và cũng chỉ khi hai điều kiện đó được đáp ứng đầy đủ thì mới có điều kiện như vậy.
I would like to make it clear that only when the two conditions expounded in our government's statement of March 21st are fully met can there be conditions to settle the problems provided for in the Paris Agreement on Vietnam.
Chính phủ cách mạng chưa công bố là ai là người sẽ đáp ứng được những đòi hỏi đã nêu.
The revolutionary government has not yet made public the list of those or those who can respond to its demands of March 21st statement.
Mà chỉ nói rằng một là Mỹ phải chấm dứt quá triệt để mọi dính líu quân sự vân vân. Hai là đánh đổ tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu, trở ngại chính cho việc giải quyết các vấn đề chính trị ở miền Nam Việt Nam hiện nay, thành lập ở Sài Gòn một chính quyền thật sự mong muốn hòa bình, độc lập, dân chủ và hòa hợp dân tộc, nghiêm chỉnh thi hành Hiệp định Paris về Việt Nam.
But it is our statement that the US government must put a complete end to its involvement and interference, that Nguyễn Văn Thiệu clique must be overthrown because this is the main obstacle to the achievement to the settlement of the political problems in South Vietnam. And an administration be formed in Saigon, standing for peace, independence, democracy, and national concord, willing to implement the Paris Agreement.
Colonel, all decorating women is it necessary?
Thưa đại tá, hiện nay đang rút phụ nữ và trẻ em. Đại tá tôi nghĩ rằng là những cái hành động như thế là một cái hành động cần thiết và
tôi xin không bình luận cụ thể về những hành động như vậy. Chỉ xin nhắc lại rằng toàn gia đình đã kêu gọi nhân dân nói dậy làm chủ.
But I would like to reiterate that the the People's Revolutionary Committee of the Saigon Zadig area has issued an appeal to the people in to launch offensive and uprising.
Hai là những ngoại kiều làm ăn lương thiện ở miền Nam Việt Nam đều được hưởng chính sách đúng đắn của chính phủ cách mạng đối với ngoại kiều.
Foreign residents who live an honest life are all entitled to enjoy the correct policy of the revolutionary government.
Pardon, sir. When exactly did you issue an appeal for?
Thưa đại tá, tôi muốn biết cái ngày cụ thể mà Ủy ban Nhân dân Cách mạng đó đã ra lời kêu gọi tiến công và nổi dậy.
Nếu tôi nhớ không sai, thì lời kêu gọi đã được ra ngày 4 tháng 4.
I recall correctly, the appeal was East April the 4th.
Have there been any uprisings
since Saigon? Đã có một công nào kể từ khi cái lời kêu gọi đó được đưa ra ở trong cái vùng Sài Gòn và gia đình hay không?
Mọi người đều biết rằng ngày 8 tháng 4 vừa rồi có hành động khởi nghĩa yêu nước của Trung úy Không quân Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Thành Trung.
It is widely known the fourth there was an insurrection act by a Saigon Air Force Lieutenant, Nguyễn Thành Trung.
Colonel, in your opinion, will the destruction of Saigon be necessary?
Thưa đại tá, theo cái suy nghĩ của đại tá, thì cái việc tiêu diệt hay là phá hủy Sài Gòn có phải là một việc cần thiết không?
Chúng tôi nghĩ rằng trong chiến đấu, quân giải phóng luôn luôn cố gắng để hạn chế đến mức thấp nhất những sự thiệt hại có thể có.
We are of the opinion that in the fight, the Liberation Army always tries to restrict to the lowest level the losses that are likely.
The two demands of your declarations.
Thưa đại tá, hai cái đề nghị trong cái tuyên bố ngày 21 tháng 3, phía đại tá có một cái giới hạn định thời gian nào cho hai cái đề nghị đó để cho phía bên kia đáp ứng hay không?
Chúng tôi mong rằng những đề nghị đó được đáp ứng tức khắc.
We hope that these demands immediately.
Xin lỗi ông, xin mời bà.
The revolutionary government does something in case they approach Saigon to avoid the evacuation tragedy which you had in the north and other provinces.
Thưa đại tá, chính quyền cách mạng liệu có làm một cái việc gì đó hay không nếu lực lượng cách mạng tiến vào Sài Gòn để có thể tránh khỏi cái thảm họa di tản như đại tá đã nói hay không? Cái tâm bi kịch gì đã?
Chính phủ cách mạng đang cực lực lên án thủ đoạn nham hiểm của chính quyền Ford và tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu cưỡng bức nhân dân rời bỏ nơi sinh sống.
The revolutionary government is strongly condemning the treacherous scheme of the Ford and Thiệu administrations in forcing the people to leave native land.
Chính phủ cách mạng cũng kêu gọi tất cả bạn bè trên thế giới và những người có lương tri lên tiếng mạnh mẽ đòi chấm dứt thủ đoạn cưỡng bức di dân của Jerome Ford và Nguyễn Văn Thiệu.
the revolutionary government has also appealed to the people, to friends in the world, to people of conscience, to voice their condemnation, opposition, and to demand an end to the policy of forced evacuation of population.
Tôi tin rằng với những kinh nghiệm thực tế rất đau lòng vừa qua, nhân dân Việt Nam còn ở trong vùng kiểm soát của Nguyễn Văn Thiệu sẽ thấy rõ những việc họ cần làm để tránh những tai họa mà chính sách cưỡng bức di dân của Mỹ Thiệu đã đưa lại cho.
I think that having the experiences, the heart-rending experiences in recent days, the South Vietnamese population who are still living in Nguyễn Văn Thiệu control areas should know how to do to avoid the catastrophes and tragedy that the policy of possible evacuation of the four Antio administrations has brought upon them.
Biện pháp mà chúng tôi cho là bảo đảm nhất là làm cho tất cả mọi người hiểu rõ chính sách sáng ngời chánh nghĩa của chính phủ cách mạng là không khủng bố trả thù đối với những người đã hợp tác với đối phương.
The best method is to help the people understand the policy of justice of the revolutionary government, that is, not to terrorize and retaliate those who have in the past collaborated with the adversary.
Can you be in contact with the Saigon population to talk about the revolutionary justice?
Thưa đại tá, quý đại tá có thể tiếp xúc được với nhân dân Sài Gòn để nói cho họ hiểu về cái sự chính nghĩa của chính quyền cách mạng hay không, của chính sách của chính quyền cách mạng hay không?
Đoàn đại biểu quân sự chúng tôi do sự phá hoại và cản trở của chính quyền Sài Gòn không tiếp xúc được với nhân dân. Nhưng ai cũng biết rằng lực lượng cách mạng ở Sài Gòn có điều kiện rộng rãi để tiếp xúc với nhân dân Sài Gòn.
Our military delegation have no condition to contact the people in Saigon due to the sabotage activities and restrictions by the Saigon administration. But it's common knowledge that the revolutionary forces right in Saigon have the conditions to have good contact with the people.
At least there are many opinions about one problem. This problem is why this evacuation is normally coming from north to south. Why? Because people say they come from the different and so on.
Thưa đại tá, hiện nay có một cái vấn đề về quân sự ở Sài Gòn. Họ cho rằng là tại sao là cái cuộc tiến công này nó không đi từ hướng bắc xuống hướng nam, bởi vì đó chính là cái lực lượng chính. Thế thì đại tá có ý kiến gì về cái hướng tiến công?
Tôi nghĩ thật là khó giải thích cái điều này. Nhưng mà kinh nghiệm lịch sử cũng cho thấy rằng cuộc nổi dậy, cuộc đồng khởi trong những năm 60 dưới thời Ngô Đình Diệm cũng xuất phát từ Bến Tre, là một tỉnh của đồng bằng sông Cửu Long.
That is not easy to question. But I would like to recall that the general uprising in late 1960 and early 1961 first broke out in Bến Tre province.
Điều đó xuất phát từ ở đâu có áp bức, bất kể là ở đó là phía Bắc hay phía Nam, thì nhân dân nổi dậy đập tan sự kìm kẹp giành quyền chủ cho mình.
This will break out at a place either in the north or in the south. Where repression is will break out in the to help the people seize control.
because in